Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 17 và đoạn thứ 18 của Tín Tâm Minh. Và hai đoạn này nó có cái chủ đề đó là con đường thể nghiệm. Con đường thể nghiệm. Nội dung của hai đoạn này nó có chung một tính chất như thế này. Chúng ta sẽ khai thác cái con đường thể nghiệm này bằng nhiều hướng trong hai cái đoạn kệ này. Mình chép chữ Hán trước và mình giải thích. Chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Mình giải thích bằng văn xuôi trước. Khi mà chúng ta cố chấp hay là chúng ta có một cái kiến chấp, nó dính trong tâm thức của chúng ta, thế thì mình sẽ đánh mất đạo một cách rất là dễ dàng. Thất độ như là mất cái nguyên tắc hành trì. Nhưng mà nếu mình lấy cái ngữ cảnh của câu dưới này, thất độ có nghĩa là mình đánh mất cái tự thể tâm thanh tịnh, nó có nghĩa sâu như vậy. Và khi mình cố chấp thì mình đi lệch đường, thì tâm của mình nó sẽ đi vào cái con đường khúc khuỷu quanh co, gọi là con đường tà. Tâm nhập tà lộ là như vậy. Phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Khi mình buông thả, an trú tâm hay là thực tập một cách rất là thông dong, rất là tự nhiên, thế thì cái tự thể Phật của các vị, hay là tự thể Niết Bàn, hay là trạng thái an lạc, chánh niệm, nó hiện tiền liền. Nó không có đến, không có đi gì cả. Ngay bây giờ ở đây có mặt liền cái trạng thái an lạc. Và mình có thể dùng một cái câu nói rất là ngắn giải thích về cái con đường hành trì này. Đó là khi mình mà dụng công một cách gấp rút, vội vàng, cứng ngắc, là mình đánh mất cái năng lượng tự nhiên. Và mình cũng làm cho cái con đường đi về của mình nó càng khó khăn hơn. Đó là cái ý của cái đoạn này. Mình chép thêm đoạn nữa là chúng ta đi vô nội dung sâu hơn. Đoạn 18. Nhậm tánh hợp đạo, tiêu giao tuyệt não, hệ niệm quay chân, hôn trầm bất hảo, trầm hôn bất hảo, nếu mình mà buông lỏng cái công phu của hành trì của mình mà nó thư giãn, thế thì nó hợp được với đạo. Và mình để cho tâm thức mình nó nhẹ nhàng, thế thì phiền não tự nó chấm dứt. Tức là cái công phu hành trì của mình nó rất là nhẹ, thì phiền não tự nó đoạn tuyệt thôi, chứ không cần anh phải cố công loại trừ, trấn ngự hay là khắc chế gì đó cả. Hệ niệm quay chân, trầm hôn bất hảo. Khi mình gắn chặt mình vào những cái ý niệm, gắn chặt mình vào cái năng lực dụng công rất là mạnh á, gọi là hệ niệm, buộc tâm mình vào một cái định chuẩn để dụng công cho được, cho thành đạt, thì nó trái với cái tự thể chân thật của tâm. Và càng dụng công như thế lâu dần thì nó càng đi vào cái tình trạng hôn trầm, hôn tốt. Và thưa đại chúng, là các vị nhìn hai bài kệ này, các vị thấy đây là cái con đường mà Ngài Tăng Sáng Ngài bày cho chúng ta cái cách dụng công. Mình cứ nghĩ là cái cách dụng công phải nặng nề, phải vận dụng ý lực rất là mạnh mẽ. để loại trừ, đào thải, trấn ngự vân vân, nó rất là sai với cái tinh thần của thiền đốn ngộ. Tự tánh của ta nó vốn là thông dong, và người nào sử dụng được các phương pháp tu mà nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không gấp và nó không có lơi, đi con đường trung đạo thì người đó thành công rất là dễ. Và cái bản dịch của Trúc Thiên cũng rất là hay, mình chép cái bản dịch: chấp giữ là nghiêng lệch, chấp giữ là nghiêng lệch, dấn tâm vào nẻo tà, chữ dấn này là có nghĩa đi vào đó, dấn thân đó, đi vào nẻo tà, cứ tự nhiên buông hết, bản thể chẳng lại qua, đó là bản dịch của đoạn 17. Đoạn 18 là nhậm tánh là hiệp đạo. Tiêu dao dứt phiền não, càng nghĩ càng trói thêm, lẽ đạo càng mê ảo. Cái chữ hệ niệm mà dịch là càng suy nghĩ thì nó chưa lột hết cái ý của nguyên văn chữ Hán. Càng suy nghĩ có nghĩa là mình nghĩ lung tung, trên con đường chưa có điều phục. Còn chữ hệ niệm này nghĩa là đang trên cái tiến trình tu, mình buộc ý thức của mình vào một cái phương pháp để hành trì đó. Ví dụ như mình đem tâm mình đặt ngay hơi thở mà mình ra tay rất là mạnh, cố tình phải đem ý thức của mình nó gắn liền với hơi thở, không cho nó chạy đi đâu cả, nghĩa là ra tay rất là mạnh, thì gọi đó là hệ niệm, buộc chặt ý thức của mình vào một cái đối tượng để hành trì và cố công làm cho được, gọi nó là hệ niệm. Trong khi càng nghĩ thì người ta có thể hiểu lầm là suy nghĩ lung tung. Cho nên cái bản dịch nó hay, nhưng mà nếu mình không có đọc vào văn bản chữ Hán thì có khi mình hiểu lầm. Hệ niệm nó nói đến cái công phu hành trì lúc mình hiểu đạo và dụng công, nó khác. Và mình đọc lại: chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ, thống chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Trước thiên dịch: chấp giữ là nghiêng lệch, dấn tâm vào nẻo tà, cứ tự nhiên buông hết, bản thể chẳng lại qua. Cái đoạn này dịch rất là hay. Đoạn thứ 18 là nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não, hệ niệm quay chân, trầm hôn bất hảo. Nhậm tánh là hiệp đạo, tiêu dao dứt phiền não, càng nghĩ càng trói thêm, lẽ đạo càng mê ảo. Có hai cái từ mà tiếng Anh không biết dịch có được hay không. Nhậm tánh là gì? Nhậm tánh là gì? Tức là tùy thuận theo cái tánh tự nhiên, rất là thông dong, để cho nó trôi chảy, nó dẫn mình đi, như dòng nước nó đưa mình đi, gọi là nhậm tánh. Nhưng mà mình đừng hiểu lầm là thả mặc cho ý thức của mình nó bồng bềnh theo cái sự sinh diệt của ý tưởng. Nhậm tánh nghĩa là người đó thể nhận được tự tánh vô sinh bất diệt của chính họ rồi, cái họ tùy thuận cái tự tánh vô sinh bất diệt nơi chính họ, họ sống, họ khéo quy chiếu mọi cái sinh hoạt đời thường trở về ngay cái chỗ bất sinh bất diệt đó để họ sống được, gọi là nhậm tánh. Giải thích hơi dài dòng, có dễ hiểu không? Tiêu dao nó có nghĩa là thông dong. Thông dong, cái hình ảnh của cái mảnh mây trên trời nó bay ấy, rất là thông dong. Nó không có đòi gió phải thổi qua phía đông phía tây gì cả. Nơi nào gió thổi là nơi đó điểm đến của nó. Chứ nó không biểu là gió ơi hay thổi tây về hướng tây, ta muốn qua hướng tây, không có. Tiêu dao có nghĩa là khi mình thể nhận được đạo rồi thì mình có thể an trú được trong già lam, mình sống hài hòa với mọi người, Và nó còn có nghĩa sâu hơn là khi buồn, khi giận, khi phiền não bất an nó khởi lên trong tâm thức, người ta không có bị chướng ngại. Nghĩa là tất cả tâm hành nó sinh diệt là chuyện của nó, còn cái chuyện của người tu là cái chuyện an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhận diện những cái sinh diệt của dòng chảy thức tâm, không có bị nó lôi, và sống bền bồng. Sống bền bồng ở bên ngoài, sống bền bồng ở bên trong. Bền bồng không nghĩa là trôi theo nó, mà bền bồng có nghĩa là dừng lại nhìn nó trôi, mặc nó trôi thôi. Chắc mình nói vậy chắc đủ dễ hiểu ha. Mặc tình trôi để cho nó trôi thôi. Hôm qua Canada mình, cái bữa đó tự nhiên sao mình thông minh, mình dùng cái ví dụ để dạy cho các Phật tử nên đó tu, cái ví dụ rất là hay. Mình nói là giống như cái người đưa đò, anh leo xuống thuyền, anh đi với chiếc thuyền. Đó là trường hợp anh leo vào cái thuyền phiền não khổ đau, anh đi cùng với nó, anh quá thân vào nó, anh nổi chìm với nó. Tu có nghĩa là người đó đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền nó đang trôi. Ta đã từng làm một với chiếc thuyền để trôi, bây giờ ta thử làm một việc là đứng trên bờ nhìn thuyền nó trôi. Tha hồ mới cứ trôi, trôi tới đâu cũng được, ta chỉ là người đứng nhìn mà thôi. Nhậm tánh hay là tiêu dao nó có cùng một cái nghĩa như vậy. Nghĩa là anh hãy đứng trên bờ, anh nhìn những cái giận, cái buồn, cái ghét, cái thương của anh nó đang trôi. Anh đang an trú ngay cái tự thể bất động, nhận biết nó đang trôi, gọi là nhậm tánh tiêu dao. Và mình làm được điều này, thưa các vị, là mình đang đi trên đường thể nghiệm niết bàn tự tâm. Và hai đoạn này truyền đạt cho ta cái công phu hành trì rất là sâu sắc. Cái thở đầu tiên, tức là cái thời bình minh của truyền thống thiền, chưa có thiền công án, người ta chỉ tu ngần đó thôi. Làm thế nào mà cái công phu nó không có lơi, tức là nó không thả lỏng và nó không gấp gáp. Và hai cái điều này mình lìa bỏ được hai phía, mình ở trong cái quãng ngay giữa gọi là trung đạo, tức là không gấp, không vẩn, thì người đó dễ chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, dễ thành tựu được con đường niết bàn. Và đa phần đời sống người tu chúng ta đều phải chọn cái cách này thôi. Như ăn thì đừng quá no, ngủ thì đừng quá đầy, đời sống thì đừng quá tiện nghi, đừng quá thiếu, nó vừa phải thôi. Và cái gì nó cũng ở trong cái trạng thái quân bình như vậy thì người đó dễ tiến đạo. Và tu tập chẳng qua là mình quay trở về sống được cái trạng thái tự nhiên của tâm thể bất động thôi. Một cái ví dụ dễ hiểu là giống như người ta nắm tay thì cứng nha. Thưa các vị, là không thể nắm được lâu. Tay nó thông thả, nó bình thường thì người đó có thể rong chơi cả ngày được. Trạng thái tu cũng vậy, mình gồng cứng lên, mình căng thẳng bao nhiêu thì càng mệt mỏi và càng trái với đạo bấy nhiêu. Mình thông thả, an lành, không gấp, không vỡn. Còn mình nôn nóng bao nhiêu thì người đó bỏ cuộc sớm bấy nhiêu thôi. Một là anh bỏ cuộc sớm, hai là cơ thể anh nó không chịu nổi sự căng thẳng của anh. Anh bị tật bệnh, nó xâm phạm đời sống anh, rồi cuối cùng anh bỏ hình hài anh rất là sớm. Đó là cái tình trạng mà chúng ta tu không biết cách. Và hôm lần rồi mình có chia sẻ cùng các vị đó, tất cả những cái tật bệnh nó phát sinh ra người tu rất là dễ, người đời. Tại vì mình luyện đời sống mình vào già lam rồi, cái tự nhiên mình bị cái pháp chế của Đức Phật là một, giới luật ràng buộc là hai. Cho nên khi tâm thức mình nó khởi một ý niệm gì đó, nó có vẻ tiêu cực, cái mình rất là sợ, mình muốn loại trừ nó. Và mình càng khởi tâm loại trừ nó bao nhiêu thì cái phản ứng rất là nghịch, nó trở lại nơi cơ thể. Có những người thanh niên, cái cơ thể của họ, cái khuynh hướng tình dục có khi nó sinh khởi, đó là điều rất là bình thường. Thế nhưng cái mặc cảm tội lỗi, sợ sệt do cái pháp chế giới luật của Phật ràng buộc, ta rất là sợ, ta muốn loại trừ, dồn nén, dập tắt ở nơi nơi người nữ. Thì thưa các vị, cái điều này nó tác hại, nó làm cho chúng ta có thể bị bướu. Mà cái nơi nào nhạy cảm nhất của người con gái thì nơi đó bị bướu trước, như vùng tử cung, vùng ngực. Đó là cái tệ hại của tình trạng căng thẳng. Còn nơi người con trai thì thưa các vị, tình trạng nó sẽ xảy ra, đó là người đó bị di tinh, bị mộng tinh, rồi bị quật tinh, rồi cuối cùng thân thể nó bại liệt trước khi mình có thể chứng nghiệm được chút niềm vui, chút an lạc. Cho nên cái công phu nó đòi hỏi quan trọng là ta phải nhẹ là một. Thứ hai nữa là mình thể nhận được cái con đường tu quan trọng người xưa đặt ra, đó là thấy tánh rồi mới khởi tu. Thấy tánh nghĩa là nhận ra được ngay nơi cái dòng chảy của vui buồn, của sinh diệt bất an này, nó có cái nhận biết. Cái nhận biết nó vốn bất động. Vui buồn thì bồng bềnh, suy nghĩ thì nổi trôi, nhưng mà cái nhận biết vui buồn, nhận biết suy nghĩ, nó vốn là rực sáng, soi tỏ, và nó dừng lại, nó yên lặng, nó không có lời, không có bóng dáng, không có hình ảnh, nó vốn vô ngôn, vốn bất động, nó cũng là vô sinh vô diệt nữa. Và mình nhận ra cái này, mình an trú ngay nơi đó, thì thưa các vị, mọi cái vui buồn phiền não, mọi cái ý niệm về ô uế, về sạch sẽ, về tình dục, về ái luyến vân vân đều bị triệt tiêu. Không có cái gì có thể còn được trong cái bản tâm Phật chiếu sáng của các vị hết. Tất cả những cái tội của ba đời, của tam a tăng kỳ kiếp cũng bị hóa giải nữa. Cho nên thưa người xưa, họ đặc biệt rất quan trọng thấy tánh là như vậy. Và khi mở được con mắt pháp rồi thì đường tu rất là nhẹ, rất là thanh thản. Tự nhiên là nhậm tánh tiêu dao, tự nhiên là phiền não tự đoạn, tự nhiên là hợp với đạo, tự nhiên là an trú được ngay nơi bản thể bất sinh bất diệt thôi. Đó là con đường thể nghiệm mà chúng ta đi ngang qua thử một chút để các vị thấy. Nó không phải khó. Mình xóa quý vị chép rồi chứ hả? Chúng ta có những cái phần để đi vô cái đoạn này. Mình chia sẻ đôi điều từ cái mức độ cạn rồi đi đến cái chiều sâu của sự thực tập. Cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là cái khả năng chấp thủ của con người. Thưa đại chúng, là người ta bảo rằng thay đổi một con người thì dễ, nhưng mà thay đổi một cách suy nghĩ rất là khó. Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện rất là hay. Có con heo kia, nó đẻ ra một đám heo con. Và trong những con heo con, nó đặc biệt có con nó không giống mẹ. Heo mẹ thì có bông, có hoa đàng hoàng, con heo kia nó lại trắng. Thế là con heo mẹ nó ruột heo con kia, nó không cho bú. Mà nó đẻ ra đó, mà nó thấy không giống nó, cho nên nó bằng mọi cách là nó không cho con heo con kia lại gần nó. Nó cắn, nó rượt, và cuối cùng con heo con kia chết mất. Đó là cái loài động vật khả năng tâm thức của nó còn rất là mong manh. Nó chưa có cái suy nghĩ, chưa có kiến chấp gì nhiều. Nó chỉ cảm nhận con nó khác nó thôi. Không có bông hoa giống như nó là nó đã thù hận, và không ai lấy được cái đó ra khỏi đầu nó hết. Và tới chừng cái đứa con kia chết, nó mới buông tha. Thưa các vị, trong đời sống con người chúng ta cũng như vậy. Có khi mình phát triển khá rồi đó, thần kinh não mình nó được tinh lọc qua nhiều triệu năm rồi, cho nên nó rất ư là thông minh. Thế nhưng mà thưa các vị, cái khả năng chấp thủ cái kiến chấp con người khó lấy vô cùng. Những cái gần nhất chúng ta thử nhìn lại mình thì biết là, ví dụ như mình đã tu rồi đó, ít nhiều đã học được giáo lý của Đức Thế Tôn, biết năm uẩn nó trôi bền bồng như một dòng chảy, chưa bao giờ dừng. Ấy vậy nhưng mà có những người mình không ưa rồi, là lâu lắm mình mới lấy được không ưa đó trong tâm thức của mình. Gần thôi, tức là những cái điều mình không ưa về người kia nó phát sinh trong vòng vài năm thôi. hoặc là một cái sự việc gì nó xảy ra nó làm tổn thương mình một chút thôi, và mình gieo cái hạt mầm đó vô trong tâm thức mình, vô hồ sơ lưu mình là cái người kia đáng ghét thiệt. Thế là thưa các vị, tu mà dở dở thì có khi mất mấy năm mình mới lấy được cái đáng ghét khi nhìn người kia ra khỏi tâm thức. Khó chứ không phải dễ. Rồi cái điều này nó cũng lặp lại trong cuộc sống xã hội. Xã hội được hình thành từ tâm thức cộng đồng, cho nên có những điều mà văn hóa đã làm như vậy, sự suy nghĩ của người ta đã cùng công nhận như vậy. Thế thì nó trở thành một cái loại chấp thủ rất là cứng và khó loại trừ vô cùng. Tôi mới vừa đọc cái thông tin thấy rất là xót xa. Trung Quốc hiện tại họ nuôi khoảng chừng 7-8 ngàn con gấu trong một cái vùng thung lũng. Và gấu ngựa, gấu chó là một loại vật hiếm quý, bây giờ trong sổ đỏ người ta ghi là hãy bảo vệ loài này. Thế mà họ nuôi trong một cái lồng, con gấu không có quyền đứng dậy được, nó chỉ nằm nghiêng nghiêng vậy thôi, nuôi để lấy mật thưa các vị. Và cái sự khủng khiếp của con người đó là nó tìm cho được cái ống mật của loài gấu, nó chích vô để nó lấy, một năm nó lấy mấy lần đó, mà mỗi lần lấy mật thì con gấu kia nó đau đớn vô cùng, nó ngồi nằm co rúm người lại. Và có những con nó không chịu đựng nổi cho nên nó tự móc ruột của nó ra, nó tự sát. Và người ta hỏi lấy mật để làm gì? Và tính trung bình một năm là Trung Quốc xuất khẩu, Trung Quốc có thể chiết xuất được 7 tấn mật của loài gấu. Mình thử hình dung coi là mỗi một lần nó lấy vậy là khoảng chừng một, chắc chừng nửa ly trà thôi chứ không có nhiều đâu. Mà 7 tấn mật như thế, và cái khả năng họ tiêu thụ hay họ xuất khẩu, họ bán để cho người ta làm thuốc chỉ có 3 tấn thôi. Hơn 3 tấn thôi. Còn lại hơn 3 tấn á, thì nó pha trong xà phòng, nó pha trong son bôi môi, nó pha trong những cái loại thuốc để làm trơn hậu môn, thuốc kích dục. Nhưng mà thực tế thì cái dược tính của con mật gấu á, nó không có phải giống như sách cổ của Trung Quốc ghi. Và dược tính của nó thì trong những loài cỏ cây cũng có nữa ấy vậy, nhưng mà người ta vẫn cứ có một niềm tin mật gấu nó rất là đa năng. Cho nên họ tàn nhẫn vô cùng, họ không có thương tiếc gì loài gấu cả. Có những con nó đuôi cả mắt giam nhốt 20 năm. Hội bảo vệ động vật họ phải bỏ tiền họ mua để thả nó lại rừng. Và tình trạng này nó lây lan đến Việt Nam bây giờ, người ta tính Việt Nam có khoảng chừng 1.000 trên 1.000 con gấu đang đau thương như vậy. Và thưa các vị, khi tâm thức cộng đồng nó đã được nâng lên và được củng cố, sự chấp thủ là mật gấu có công năng trị liệu như vậy, cho nên đa phần người ta đều không thể loại trừ cái ý nghĩ tàn độc sát hại sinh mạng của loài động vật. Và kể cả cái chuyện ăn yến cũng vậy, nó thưa rất là độc. Mình thử hình dung là nó nhả nước miếng ra để nó làm một cái tổ yến có chút xíu dắt dẻo trên gần đá. Và nó là một trong những cái loại mà Trung Quốc gọi là củ quý đó. Cho nên nó rất là mắc. Và người ta lấy tổ yến, trong lúc yến nó vừa làm tổ xong là nó phải rút hết nước bọt của nó ra để làm tổ. Và người ta lên ta gỡ cái tổ, có những khi có những con yến con vừa đang nở thì họ giục, họ không cần biết đến sự sống chết của loài yến gì cả, họ lấy cái tổ họ bán thôi. Và lấy lần thứ nhất, lần thứ hai nó phải mửa nước miếng nó ra để nó làm tổ, mà nước miếng không còn cho nên máu tha với nước miếng để làm thành cái tổ. Người ta gọi đó là yến huyết, rất là bổ. Và tiền nó bán rất là mắc thưa các vị. Cái sự tuyệt chủng của loài yến nó báo động trong Nam Mai. Và con người thưa không có nệ hà gì về cái chuyện là thứ này ăn bổ, và tất cả những người giàu có đều đi vào con đường mua những thứ trân quý ra để ăn. Hùng trưởng là một, tức là tai gấu là một, yến xào là hai. Rồi cái thứ ba là da của tê giác. Và da tê giác không có nghĩa là cái da lưng của tê giác, mà da dưới cái nách của con tê giác thôi. Một phần rất là nhỏ để bán thôi. Vi cá, bào ngư, yến xào, vân vân, thứ đó là toàn là những thứ cực cực kỳ độc hại, sát hại sinh mạng rất là nhiều loài vật. Thế nhưng mà trong cái truyền thống văn hóa của Đông Phương, thưa các vị, nhất là Trung Hoa, người ta phổ biến đó là những thứ cực quý dành cho những người giàu có, vua chúa ngày xưa. Cho nên người giàu nào bây giờ họ cũng tìm mua những thứ đó để ăn và để chiêu đãi. Và mình dẫn một chút chuyện để quy chiếu lại cái điều này thôi. Thưa các vị, người ta có thể thay đổi da thịt của một con người rất là dễ. Khoa học nó có thể đổi mặt, đổi mày, đổi cái trái tim thì dễ. Nhưng mà đổi được cái sự suy nghĩ của một người đã khó. Đổi được cái suy nghĩ của một cộng đồng dân tộc càng khó hơn. Thay đổi tâm thức của ta rất là khó. Thay đổi cái nhìn của ta, cái kiến chấp của ta, cái quan niệm hẹp hòi của ta nó không có dễ đâu. Ví dụ như mình từ Việt Nam mình qua đây, tâm thức của mình nó luôn gắn liền với cái ý niệm về người con trai là chủ gia đình. Cái kỳ thị nam nữ rất là nặng đối với người Á Châu, người Tây Phương nó nhẹ hơn một chút. Và tới bây giờ thì thưa các vị, rất nhiều gia đình người Việt vẫn còn mang cái tri kiến như vậy. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, một con trai thì gọi là có, mà 10 con gái cũng bằng không thôi. Cái điều này nó rất là sái với pháp chế của Đức Phật ngày xưa. Rồi nó cũng sái vô cùng đối với xã hội tiến bộ và văn minh nữa. Ấy vậy mà cái tâm thức nó vẫn còn trong người đàn ông Việt Nam rất là nặng nề. Mình nói một vòng để chứng minh, thưa các vị, chứng minh là cái thay đổi suy nghĩ không phải dễ đâu. Nó đã tập thành cái phẩm chất rất là quen. Một đời, rồi nó nhiều đời cộng lại. Đó là mình nói cái chuyện quanh quanh hàng xóm. Rồi nói trở lại cái chuyện pháp tu của chúng ta, thưa đại chúng, là thay đổi cái suy nghĩ nơi chính ta nó rất là khó. Ta đã gắn liền tâm thức mình với cái thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Cho nên mình học giáo lý giác ngộ thì học, nhưng mà mình nhận diện được thân này của tôi không phải dễ. Và mình nhận diện được cái vui buồn là cái bồng bềnh của tôi chứ không phải là tôi càng khó hơn. Khi có cái giận thì ta đồng hóa ta vào cái giận. Khi có sự suy nghĩ, ta liền thấy ta suy nghĩ. Mà ta không có thể làm cái điều khác hơn, đó là ta là cái trạng thái nhận biết sự suy nghĩ đang đến và đi. Và nếu mình làm được chừng đó thôi là mình tu được rồi, là giỏi rồi, là diệt trừ phiền não, cắt đứt con đường tử sinh rồi. Nó giản dị như thế nhưng mà mình làm không được. Mình không có khả năng nhận diện được vui buồn của tôi. Tôi là cái nhận biết vui buồn. Tôi là trạng thái tâm Phật chiếu sáng, rỗng lặng, hiện tiền đang có mặt từng phút từng giây. Và do vì cái năng lực của mình rất là yếu, mình không thể làm được điều này, không thể tách được cái điều này, cho nên mình tu trầy trật rất là khó. Thưa các vị, mình nhận ra được điều này và tâm hồn mình đủ vững chãi, đủ cương nghị, thế thì mình bước một bước vào đất Như Lai ngay. Bước một bước là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà ngay. Bước một bước là đoạn trừ được năm uẩn vốn không liền chứ không khó khăn gì cả. Thế mà mình không làm được là do vì cái tập khí của mình. Mình luôn gắn mình vào thân này, thân là tôi. Gắn mình vào vui buồn này là tôi. Suy nghĩ này là tôi chứ không phải là ai khác hết. Trong khi thực tế không phải vậy. Mình lui lại mình nhìn ra coi, tất cả những cái ấy là cái của tôi. Cái bị tôi nhìn thấy, cái người khách của tôi chứ không phải tôi. Và con đường thể nghiệm mình nói cho nó dài, cho nhiêu khê chứ thưa các vị, cái quan trọng là chỗ này thôi. Các vị mở được cánh cửa này, bước vô được, thì các vị thể nghiệm được trạng thái niết bàn của chính các vị. Chưa có niềm tin điều này thì Xưa mình đi quanh quanh gì chơi cho vui thôi, không vô được. Cái cửa nó mở rộng, nó mời mình mà mình vô không được. Rồi mình càng tu cái có khi mình càng phiền não. Tu hoài sao thấy lòng nó vẫn cay đắng. Tu hoài sao thấy bao nhiêu người không ai dễ thương cả. Còn nếu các vị bước vô được thì cái chuyện dễ thương không dễ thương là chuyện của người ta, không quan trọng gì cả. Mình có rảnh đâu mà nhìn bao nhiêu việc ở bên ngoài, thưa các vị. Không có thì giờ để thả đời sống mình vào cái biển Niết Bàn để tan biến trong đó. Thì giờ đâu mà lo cái chuyện bò trắng răng, không có thì giờ. Người thật tu rồi không có thì giờ để buồn, không có thì giờ để giận, không có thì giờ để ý đến chuyện phải quấy ghét vơ của ai hết. Thì giờ không có đủ để cho tôi nhìn lại chính tôi sống với cái tâm Phật bất động của tôi. Thì giờ đâu mà tôi rảnh tôi làm cái chuyện tào lao. Mình tu mà mình buồn, mình giận là mình dư nhiều thời giờ quá. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là cái bước đầu để mình đi vô đạo là các vị thay đổi cách nghĩ của các vị lại. Cái này nó rất là khó. Mở được cái này thì các vị mở vô được. Cái thay đổi cách nghĩ căn bản là các vị đừng thấy ta là thân, đừng thấy ta là vui buồn, đừng thấy ta là cái suy nghĩ thầm thì này. Hãy lui về đứng yên trong cái vùng trời bất động, nhìn thấy tất cả những cái ấy là cái của tôi. Nó đến và đi chứ không phải là tôi. Tôi luôn là người chủ, nhìn nó đang dạo chơi. Đó là cái cách căn bản nhất để chúng ta bước vào, bước vào ngôi nhà của Như Lai. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là cái khả năng quỷ diệt của chấp thủ. Cái khả năng chấp thủ của mình càng nặng bao nhiêu thì cái tính chất quỷ diệt của nó càng lớn bao nhiêu. Có cái câu chuyện anh chàng kia, anh nhìn cái con ong nó bay ra cửa đó. Cái cửa thì mở rất là rộng mà nó không bay, nó cứ đâm vô miếng kiến này, chỗ này sáng, đụng đầu cái nó lui lại, nó là lấy đà mạnh hơn, nó lại đâm vô tiếp. Trong khi đó thì nó chỉ cần đổi cái hướng bay thôi, nó bay xéo lại phía kia một tí thì cái cửa rộng đang mở thênh thang thì nó đi ra rất là dễ. Ấy vậy mà nó không có mở con đường khác, một con đường đó thôi, cứ đâm đầu vô. Và nó đem hết sức bình sinh của nó để nó phá vỡ cái chỗ mà nó đã từng quen, đã từng bay đi. Thế thì cái kiến chấp của ta thưa nó cũng có công năng vậy đó. Khi nó đã hình thành cái định kiến trong đây rồi thì nó phải một con đường đó thôi. Mọi sự can thiệp của người khác nó không nghe lời. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Và mức độ ở những con người bình thường không có quyền uy nó là như vậy. Nếu con người đó có quyền uy của xã hội là một lãnh tụ của một đảng phái hay là một tổng thống của một quốc gia, thưa các vị thì bằng cái định kiến của họ, họ có thể hủy diệt những quốc gia thù hận với họ. Nếu đó là lãnh tụ một tôn giáo, cái vị lãnh tụ kia đủ quyền uy để dẫn dắt toàn bộ tín đồ mình đi theo cái hướng họ đã định sẵn. Và may mắn những người lãnh tụ đó mà có tự giác, giác ngộ, đúng chánh pháp thì dẫn được một đoàn người đó thông dong trên cái con đường an vui. Nếu mà lãnh tụ đó mà cái chất vô minh nó còn rất là nặng, thưa các vị, thì dẫn luôn cả một cái tôn giáo đó trở thành ung nhọt, là tai họa rất là lớn cho cả một cộng đồng xã hội con người. Bạo động phát sinh, thù hận phát sinh, cuồng tính phát sinh. Đó là cái khả năng quỷ diệt của chấp thủ, nó nặng như vậy, nó lớn như vậy. Chấp thủ nhân gian, thưa các vị, tai họa nó không có lớn. Chấp thủ chính trị, nó đã làm cho nhân loại khốn đốn vô cùng qua hai kỳ đệ nhị thế chiến và đệ nhất thế chiến, nhưng mà còn thua. Chấp thủ tôn giáo là một loại chấp thủ cực kỳ dễ sợ chứ không phải là chấp thủ chính trị. Trên hành tinh này, thưa các vị nhìn lại tất cả những cái cuộc chiến mà lớn và đẫm máu nhất, không phải là người ta giành nhau về đất đai, tiền của, ảnh hưởng chính trị và tài chánh đâu, mà người ta giành nhau về về ảnh hưởng tư tưởng, tinh thần, và trong tương lai cái đại họa nhân loại nó không phải xảy ra từ cái chuyện tranh giành dầu lửa, mà đại họa nhân loại nó xảy ra về vấn đề tôn giáo thôi, cái sự va chạm những nền văn minh thôi. Cho nên tôn giáo là một cái mối họa của con người. Có những tôn giáo họ không đặt nặng về vấn đề phát triển hình thức, phát triển thế lực, thì tôn giáo đó là một tôn giáo rất là hiếm có trên hành tinh này. Còn những tôn giáo mà đặt nặng về vấn đề phát triển thế lực, chú trọng về hình thức, mở rộng con đường truyền đạo, vân vân, đó là một đại họa của hành tinh. Và người ta tính chung thiên tai dịch họa, không biết đáng nghiêm dịch cái chữ dịch họa được không? Được ha, hay ha. Thưa các vị, thiên tai dịch họa nó không đáng sợ, mà nhân họa mới đáng sợ. Cái họa của con người gây ra mới đáng sợ, chứ không phải là cái họa hại của đất trời, của thiên nhiên, động đất, sóng thần, núi lửa, gió xoáy, bão lụt, vân vân, không có đáng sợ bằng cái họa do con người gây nên. Và tất cả những nỗi họa trên hành tinh này nó từ cái chỗ này mà ra, chấp thủ. Đó là mình nói ở cái chiều rộng. Và ở chiều sâu, ngay nơi cá nhân, thưa các vị, ta lang thang trong ba cõi sáu đường và không có hẹn ngày vượt thoát tử sinh, là do vì mình chấp thủ ngũ uẩn. Thân này là tôi, cho nên rời hình hài này rồi lật đật kiếm một cái hình hài khác để chui vô. Nếu mà phước lành của mình ít, nghiệp của mình sâu, sân si phiền não mình nhiều, thì mình kiếm một cái hình hài nó hợp với tâm thức mình để mình chui vô. Tức là cái hình hài nó là sự biểu hiện từ tâm thức. Tâm thức anh như thế nào, anh biểu hiện ra hình hài như thế ấy. Tâm thức anh là một loại bò sát, thì do hình hài này anh sẽ biểu hiện nó trong một cái loại bò sát. Tâm thức anh là một loài quỷ dữ, thì rồi hình hài này anh sẽ biểu hiện nó trong một hình hài của loài quỷ dữ thôi. Cái con đường này nó lang thang đi vòng quanh ba cõi sáu đường là do gì? Chấp thủ ngũ uẩn, chấp thủ phiền não sân si. Có cái buồn, có cái giận nào nó khởi lên trong đây thì ta thấy ta là nó, ta đồng hóa ta với nó, tan biến ta và các phiền não. Thế cho nên thưa các vị, không ai đọa đài mình cả, chính mình hành hạ đọa đài cuộc đời mình. Khi có cái cơn giận bùng cháy mà mình luyện đời mình vào cái cơn giận, mình tan biến trong cơn giận là biết là mình đang đầu thai vô loài Atula. Khi tâm mình nó tràn đầy căm tức, hờn giận, bất an, mà mình tan biến trong cái tâm hành căm tức hờn giận là mình biết mình đang chọn cái con đường làm những cái loại dễ sợ. Chẳng có ai mà cầm sổ để ghi tội các vị cả. Chẳng có ai mà rảnh ở đâu mà mời phán quan đi dẫn các vị xuống địa ngục, chỗ nọ chỗ kia, không có. Tự ta làm cho đời sống chúng ta bị đọa đài chìm đắm thôi. Đó là cái khả năng quỷ diệt do chấp thủ. Chấp thủ cạn là thấy ta là thân. Chấp thủ tinh đế là thấy ta là những cái trạng thái tâm hành này. Và thưa các vị, cái điều này mình giải thích rất là nhiều lần, là khi các vị đồng hóa mình vào những cái trạng thái tiêu cực của tâm, thì các vị tự làm cho ngay hiện đời thân của các vị ảnh hưởng rồi. Những cái bệnh tật, cao huyết áp, ung thư, vân vân, nó đều phát sinh từ tâm hành của ta. Do vậy cho nên ở mức độ cạn của hình hài, mức độ sâu của nỗi chìm trong ba cõi, nó đều phát sinh từ khả năng quỷ diệt do chấp thủ mà ra cả. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba mình muốn đi vô, thưa các vị, mình thử hỏi coi là cái bản chất thật của chấp thủ là gì, mà nó có năng lực tàn phá ghê như vậy. Mình nhìn ở hai phần này thì mình thấy dường như cái bản chất của chấp thủ này nó rất là cứng, nó rất là ghê gớm, cho nên thay đổi nó không phải dễ. Và nó tàn phá, nó hủy diệt ở cái diện rộng trên hành tinh này, trên con người, nó tàn phá, nó hủy diệt chính thân tâm ta, rồi nó lôi mình đi lanh quanh trong mấy cõi luân hồi. Nếu mình nhìn từ những cái điều khai triển này thì mình nghĩ cái bản chất của nó rất là ghê gớm. Nhưng mà mình thử hỏi cái chấp thủ đó là cái gì? Mình nhìn để quán chiếu thử ra là cái gì là bản chất thật của sự chấp thủ. Và mình hiểu được cái điều này thì thưa các vị, mình sẽ mở ra con đường thể nghiệm rất là dễ. Hãy nhìn coi cái bản chất thật của cái cố chấp của các vị, của cái giận của các vị, của cái buồn của các vị là cái gì. Khi có buồn, khi có giận, khi có thù hận trong tâm thức các vị, thử nhìn nó coi nó là cái gì. Đó là mình hỏi lên mình và nhận diện nó cho kỹ. Thưa, nếu mình nhìn ở mức độ cạn thì rõ ràng là tất cả những cái mà ta chấp thủ lâu nay, nó được dệt thành bằng ý tưởng. Ý tưởng là những cái suy nghĩ của mình. Một cái ví dụ cạn thế này. Ví dụ như những cái định chuẩn giá trị về đạo đức, về đẹp, về xấu ở trên nhân gian này, về vui, về buồn trên cuộc đời này, tất cả nó đều dệt bằng ý tưởng cả. Ý tưởng là cái trò chơi của con người. Đầu tiên nó là một con người đặt ra, sau đó là nhiều con người cùng đồng thuận. Thế thì nó trở thành cái định chuẩn cho mọi giá trị của xã hội. Ví dụ như người ta có một nhóm người, đầu tiên họ bày ra cái chuyện là phải ăn, phải thò tay bóc thức ăn ăn thôi mới là người văn minh. Văn hóa ẩm thực bây giờ nó bày ra nhiều chuyện lắm các vị. Thế rồi một số người lâu nay quen ăn nĩa, ăn đũa rất là sang trọng, cảm thấy cái việc làm đó dường như rất là hay, cái họ cùng bắt chước. Và khi thấy cái giai cấp xã hội thượng lưu mà họ hội nhau lại, họ ăn tiệc mà họ chỉ thò đâu đũa 10 ngón vô, họ ăn rất là dễ thương, cho nên lần lần đó lan tỏa ra trên một cái diện rất là rộng, và người ta cùng công nhận là hóa ra là cái giới quý tộc nó ăn bằng tay chứ không ăn bằng đĩa. Thế là họ hè nhau, họ bắt chước. Mình dùng cái ví dụ như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, tất cả mọi thứ tiêu chuẩn của xã hội nó đều đặt ra từ cái sự đồng thuận của ý thức con người dệt thành. Mọi điều nó đều dệt như vậy cả, không có gì không dệt bằng ý thức cả. Tất nhiên nó có hai hướng, là một hướng thì nó dệt thành những cái giá trị rất là tích cực, một cái hướng thì nó dệt thành những giá trị tiêu cực. Cho nên cái bản chất cạn của nó, thưa các vị, đây là phần cạn nha. Bản chất của nó, nếu chúng ta nhìn ở phần cạn thì nó được dệt thành bằng ý tưởng. Và ý tưởng này nó sinh ra hai phần, một là tích cực, hai là tiêu cực. Tất nhiên từ cái chấp thủ này nó dệt nên những cái ý tưởng tích cực thì nó gần được với cái chân thiện mỹ. Cái gì thật, cái gì lành, cái gì đẹp mà được dệt qua cái chấp thủ này thì điều thứ nhất là nó gần với tự thể của đạo, nó gần với cái tâm Phật, gần với pháp tánh, gần với pháp tánh. Và cái giá trị nào mà người ta công nhận mà trong đó nó có cái nội hàm chân thiện mỹ thì thưa, cái giá trị đó nó sẽ vượt thời gian, vượt không gian. Và mình lặp lại để cho nó dễ hiểu. Thưa các vị, là cái bản chất thật của chấp thủ nó được dệt bằng ý tưởng thôi. Ý tưởng của ta nó dệt nên mọi cái sự chấp thủ. Và trong cái phần chấp thủ nó chia ra làm hai, là chấp thủ đi về cái hướng tích cực, chấp thủ đi về cái hướng tiêu cực. Cái hướng tiêu cực đó là nó phản bội lại với cái chân thiện mỹ. Cho nên điều thứ nhất là nó đưa người ta càng ngày càng xa đọa, càng bất hạnh. Còn cũng là ý tưởng, nhưng mà nếu nó dệt thành những ý tưởng tích cực, nó càng ngày càng tiếp cận với chân thiện mỹ, thì nó đưa đời sống người ta càng ngày càng hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn, lên cao hơn. Đây là loại sinh diệt pháp. Dù thăng hoa đến cảnh giới nào, dù hạnh phúc lên đến tầng trời nào, nhưng nó vẫn là một loại sinh diệt đến đi còn mất, tùy theo cái khả năng tiếp cận được cái chân thiện mỹ cao và mịn thì có thể tuổi thọ được dài, hạnh phúc được bền. Thế nhưng mà đều là loại sinh diệt pháp cả. Đó là chúng ta nhìn cái bản chất thật của chấp thủ trong cái pháp sinh diệt. Tất nhiên còn một điều rất là quan trọng là bản chất thật của chấp thủ này nó cũng nương với cái pháp vô sinh diệt để nó hiện khởi nữa. Tức là đây là cái tầng sâu. Nói linh tinh này quý vị có thấy dễ hiểu không? Ví dụ thế này, không có một cái lượng sóng nào nhỏ hay lớn, không có một cái bọt biển nào, không có bất cứ một cái hiện tượng nào trên mặt biển mà nó rời nước được hết. Nước là cái nền tảng rất là căn bản để cho mọi lượng sóng nó xô đẩy, nó nổi trôi, nó bồng bềnh và nó sinh diệt trên một cái chiều dài của mặt biển. Đó là cái ví dụ bên ngoài của hiện tượng giới. Để các vị quay về nhìn bên trong tâm của các vị, thân của các vị thấy nó cũng như vậy. Không hề có một ý niệm nào, một vui buồn nào, một phiền não, sầu khổ, bất an nào, nó không có sinh trên cái vùng trời pháp tánh chân như bất động của các vị hết. Đó là nói về lĩnh vực chữ nghĩa. Bây giờ mình quy chiếu lại nhìn coi cái gì là cái pháp tánh vô sinh bất diệt nơi tâm của ta. Thưa các vị, cái điều này chiêm nghiệm rất là dễ. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương của các vị nó nổi trôi bồng bềnh, nó luôn sinh và diệt. Nhưng mà cái nền của nó, nếu mình khéo thì trong lúc nó sinh diệt các vị nhận ra ngay. Tức là cái nhận biết vui buồn đó là cái nền không sinh không diệt của pháp tánh, vốn là rỗng lặng, bất động. Và cái này nó chưa hề vắng mặt lúc nào cả. Các vị đi đứng nói cười ngay lúc bình thường này ta cũng đang sử dụng. Cái nhận biết của mình, thưa các vị, không lúc nào thiếu cả. Ngồi đây mà nếu không có nhận biết thì các vị đâu nghe tôi nói từng lời. Trong khi vừa nghe tôi nói tiếng Việt, các vị cũng nghe cái tiếng xì xào của cô Đảng Nghiêm dịch ra tiếng Anh. Tức là ta không cần khởi ý thầm thì suy nghĩ gì cả, mà tự nhiên mọi âm thanh đến là ta nghe thôi. Rồi ta liếc mắt một vòng, rồi thưa các vị, bao nhiêu người ngồi, ta không cần phải suy nghĩ gì, ta chẳng biết hết. Ánh đèn sáng, thiền đường rộng mênh mông, cùng một lúc cái nhận biết của các vị nó tỏa chiếu, không có cái gì mà trốn trước mắt các vị khi các vị nhìn. Không có âm thanh nào các vị không nhận biết khi đến cái tai các vị cả. Thế thì cả một ngày, từ sáng tới tối, ta chưa rời cái sự nhận biết lúc nào cả. Nó là cái nền để cho buồn, giận, ghét, thương bồng bềnh trôi ngang qua vậy. Sinh diệt đến đi, mất còn của vui buồn, thế nhưng mà cái sự nhận biết chưa bao giờ đến, chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt. Thế thì cái bản chất thật của chấp thủ nó là cái nền của vô sinh bất diệt. Cũng giống như cái bản chất thật của sóng của ba đào cuồng nộ, ầm ĩ và biển khơi, bản chất thật của nó là đại dương mênh mông. Thế thôi. Và mình hiểu được điều này từ cái ví dụ bên ngoài, là cái gì quay vào chiêm nghiệm để thể nghiệm cái gì nơi các vị là không sinh không diệt, thì các vị thấy rất là dễ và cũng rất là rõ. Vốn nó đang có, vốn các vị đang sử dụng. Và mình mở được cánh cửa này, mình có niềm tin, có nghĩa là mình an trú ngay nơi tự thể Phật của chính mình. Người xưa gọi là thấy tánh, thấy được cái tự thể vô sinh vô diệt. Thấy nhưng không phải thấy bằng mắt. Thấy có nghĩa là khéo quay về nhận nó được thôi. Nó quay về thì nó cũng không có đúng nữa, tại vì nó chẳng có đâu để quay về cả. Nó không ở ngoài, không ở trong, không ở ngoài thân, không ở trong thân gì cả. Nó ở ngay nơi cái vui buồn, cái nhìn ngắm, cái lắng nghe của các vị. Nếu khéo thì liền tức khắc nhận ra ngay. Thế thôi. Đó là chúng ta đi ngang qua ba tầng của khả năng chấp thủ của con người. Và cái điều kế mình muốn khai thác đó là cái con đường hành trì của chúng ta, tức là con đường thể nghiệm của chúng ta. Và mình nghĩ chắc mình chia sẻ ngần này từ cái tầng cạn cho tới tầng sâu thì các vị có thể mở được con đường thể nghiệm rồi. Thì thứ hai chúng ta nói đến con đường thể nghiệm. Cái điều thứ nhất mình có thể thể nghiệm bằng cách buông lỏng theo cái thể tự nhiên, theo tự thể. Thưa, đây là cái phương pháp mà mình đã có dịp chia sẻ một chút lúc vào đầu của hai đoạn tính tâm minh này. Cái yêu cầu của công phu này đầu tiên là các vị phải liễu hội tự thể tâm trước. Cái nguyên tắc là mình càng đi gần đến cái sự tự nhiên bao nhiêu thì nó nhẹ bấy nhiêu, thật bấy nhiêu, lành bấy nhiêu và đẹp bấy nhiêu. Nguyên tắc là vậy. Cái nguyên tắc của nhân tạo mà người ta muốn làm đẹp trong lĩnh vực nghệ thuật, người ta cũng đi con đường như vậy. Những cái nhà thiên tài nhạc, thưa các vị, họ sáng tác một bản nhạc nó giống với tiếng của hải triều, tiếng của chim muông, tiếng âm thanh đồng vọng của đất trời. Rồi những cái tác phẩm đẹp của vườn cây, vườn cảnh, thưa các vị, họ đều bắt chước thiên nhiên cực đẹp. Cái gì mà nó gần với thiên nhiên, gần với tự nhiên thì được đánh giá đó là tác phẩm đẹp. Là một cây bonsai mà người ta đánh giá là cây đó là cây đẹp là do vì nó gần giống với thiên nhiên. Dựng một cái non bộ mà được đánh giá là tuyệt đẹp, đó là cái non bộ đó không hề có bàn tay con người chen vô, dù là họ làm rất là công phu. Rồi trình bày một tác phẩm gì cực kỳ đẹp mà nó có hồn, nó thâm sâu, thì tác phẩm đó, thưa các vị, rất là giản dị, thấy rất là bình thường, nhưng nó có cái hung hút của chiều sâu thì được gọi là tác phẩm đẹp. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái gì càng trở lại với tự thể tự nhiên thì nó càng gần với, nó càng gần với tâm Phật bất động của chúng ta. Trong công phu hành trì cũng như vậy. Nói như thế không có nghĩa là mình không cần làm gì rồi mình thành Phật, thưa, không phải vậy. Nói như thế nghĩa là cái công phu mình ban đầu thì nó có thể nặng tay, có thể rất là phí công sức. Nhưng mà càng tu, càng đi lên cao thì thưa các vị, nó phải càng nhẹ, càng lỏng. Các vị nhìn thấy các vị thầy của chúng ta đó, ông tu như chơi à. Còn mình thì tu rất là cực. Rồi cái chuyện giản dị đời thường gần nhất thì các vị có kinh nghiệm ngay. Ví dụ như mình tập lên thuyết trình thôi. Một tiếng đồng hồ của người mới thuyết trình, thưa, nó rất là nặng nề, rất là căng thẳng. Soạn bài cực nhọc vô cùng mà lên nói tưởng chừng như 2 tiếng đồng hồ mới hết, mới nói 30 phút hết mất, mà nó rất là căng thẳng. Thế nhưng mà lần lần cái sinh hoạt giảng dạy nó nhập tâm rồi thì các vị có khi đâu cần soạn bài, có cái gì trong bụng thì cứ lên trình bày, chia sẻ rất là thật từ trái tim của mình ra. Nhưng mà sức hút của nó cuồn cuộn gấp mấy lần so với chúng ta soạn bài nghiêm túc, suy tư chín chắn, sắp xếp ý tưởng. Thưa, mình làm mọi việc, nhưng mà cái điều mình rõ ràng là nó rất là gượng gạo, rất là nhân tạo. Còn cái điều người ta đã thể hội, đã nhập tâm thì người ta trình bày nó dễ òm, nhẹ tên. Thì từ cái điều này, thưa các vị, cái quan trọng ban đầu liễu hội tự thể tâm rất là cần để chúng ta đi vào cái con đường hành trì vừa nhẹ nhàng vừa thông dong. Và mình thử hỏi là thế nào để liễu hội tự tâm? Thưa, những cái mà lâu nay mình ngỡ là tâm của mình đó, vốn là những cái mình gắn nó vô thôi. Mình cố chấp, mình nghĩ nó là mình, chứ thực tế thì nó không phải. Những cái như suy nghĩ của các vị, ý tưởng của các vị, nỗi buồn, nỗi giận và vân vân mọi thứ. Cái gì mà nó có hình tướng là một, có ngôn ngữ âm thanh là hai, có thể nhận diện được, bị nhìn thấy, thì nó là cái gắn vào mình chơi, chứ nó không phải là thật. là cái sở hữu của mình chứ không phải cái mình. Các vị nhận diện được cái vui cái buồn của các vị thì vui buồn là cái sở hữu của các vị. Các vị mới mua nó gần đây thôi, mới kiếm ra nó để lắp vào người mình cho nó đầy thêm, để cho nó có hương hoa, để cho nó có màu sắc, chứ các vị không phải là những thứ đó. Những cái mà mình tự hào về tri thức, về khả năng suy tư, diễn dịch, vân vân, những cái đó cũng là những cái các vị gắn nó vào, chứ tự tâm của ta không phải là những cái. Tâm của ta nó là cái sự nhận biết rỗng lặng, mọi cái bị nó biết, chứ nó không phải là cái bị biết. Nó là cái chủ thể biết, chứ không phải là cái đối tượng bị biết. Và phân biệt được điều này và có niềm tin vững chắc thì gọi là liễu hội được tự thể tâm. Và mình lặp lại, liễu hội tự thể tâm có nghĩa là mở được con mắt chánh pháp. Đức Thế Tôn gọi là chứng được quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng, quả này được gọi là quả nhập lưu, tức là bước vào dòng thánh này. Chỉ còn mỗi một việc là trôi vào biển Niết Bàn, chứ không có thể đi con đường khác. Dòng sông nó phải chảy ra biển thôi, không có chảy con đường khác. Mở được con mắt chánh pháp, thể nhận được tâm của ta vốn là vô sinh, tâm của ta vốn là cái nhận biết mọi thứ, thì người đó đi vào quả Tu Đà Hoàng, đang trên con đường trôi vào biển thánh, thế thôi. Và thưa, đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là cái công phu hành trì. Thưa, mình nói công phu hành trì cho vui, nhưng mà người liễu hội tự tâm rồi thì đối với họ cái công phu hành trì thưa rất là nhẹ. Họ tự biết cách để thả trôi họ đi vào biển khơi. Nếu nó là dòng sông thưa các vị thì nó không cần hỏi dòng sông bên cạnh là tôi làm sao tôi ra biển, tôi có thể đi nữa hay không, nó không cần hỏi. Nơi nào nó nghiêng, nó chảy được thì cái hướng đó là hướng sẽ ra biển thôi. Nếu nó là dòng sông thì nó biết đường nó ra biển rồi. Thì người nào thể hội được tự thể tâm thì họ biết cách điều phục, làm thế nào để họ trôi dần vào biển Niết Bàn đó à. Họ nhận ra được cái an bình tịch lặng tỏa chiếu hiện tiền không sinh không diệt của chính hình hài năm quẩn họ. Thế thì khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi làm mọi việc, họ làm thế nào họ sống được với cái trạng thái đó thì gọi đó là hành trì, chứ không có cái công phu gì khác cả. Có khi thì họ ăn trú ngay nơi hơi thở, có khi họ ăn trú ngay nơi bước chân. Có khi những cái vui buồn đang sinh khởi thì họ là người nhìn những cái vui buồn vẩn vơ. Có khi những cái suy nghĩ thầm thì đang trôi nổi bồng bềnh thì họ là ánh sáng nhận biết những cái suy nghĩ đang nổi trôi thôi. Cái công phu hành trì đó là cái cách nói, nhưng chẳng qua là họ hồi chiếu lại, họ an trú ngay nơi tự thể tâm vô sinh để nhận mọi pháp, để nhìn thấy mọi pháp nổi trôi bồng bềnh thôi, gọi là công phu hành trì. Và từ cái này mà nhìn thì thưa các vị, công phu của họ rất là nhẹ. Cái con đường thể nghiệm này, con đường thể nghiệm này rất là lỏng, rất là nhẹ, rất là thanh thản, chứ nó không có nặng nề. Tu như chơi, chứ không có nặng nề gì cả. Và rất là nhiều thời thưa các vị, Phật giáo bị những pháp nạn, bị vua chúa bắt hoàng tục, đuổi chư tăng không còn một móng nào ở chùa cả, chùa lớn chùa nhỏ gì bị san bằng, chuông bị đem đi đúc tiền. Thưa, mà đối với những người đã thấy ngộ đạo rồi thì họ an nhiên sống ở đâu họ cũng tu được. Còn chúng ta thì không có chùa thì ta tu không được, không có đại chúng dây quanh khích lệ thì ta không tu được. Đó là trường hợp của chúng ta. Trường hợp người mà thưa các vị, họ đã liễu hội được, họ đã đi về cái hướng Niết Bàn rồi thì không có cái gì làm trở ngại họ cả. Khi dòng sông nó đã lên đường rồi thì không có cái gì ngăn được nó hết. Đá dựng trước mặt thì nó tìm cách nó đi vòng quanh. Còn nếu không vòng quanh được thì nó chung với đất, hoặc là nước đầy hơn nó phủ lên đá đi ngang qua. Nếu nó là dòng sông thì không có một cái trở lực gì ngăn nó, không cho nó ra biển được cả. Nếu người đã thể ngộ được tự thể tâm rồi thì thưa các vị, con đường chậm hay nhanh tùy cái mức độ của hoàn cảnh. Có khi họ rào rạc như nước cuồn cuộn, có khi họ thầm lặng như nước mênh mông, họ vẫn đi thông dong ra tới biển thôi. Cho nên thưa, cái con đường thể nghiệm này để chúng lưu ý là càng lên cao hay là càng thuần, tu càng thuần thì cái công phu càng nhẹ, càng lỏng thì nó đúng chánh pháp nhất. Cứ tự nhiên buông hết, bản thể chẳng lại qua. Thưa cái phần thứ hai, cái đồng hồ của quý cô mấy giờ rồi? Còn 10 phút nữa ha. May quá, gần hết giờ, mừng quá. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ thêm cùng các vị một vấn đề nữa thôi. Đó là khi mình đã liễu hội được tự thể tâm và có được một chút công phu trên con đường tu tập, thì cái điều tất nhiên là các vị sẽ thể nghiệm được bản thể không có lại qua thôi à, bản thể hiện tiền thôi à. Cái từ này cũng nghĩa là trạng thái Phật, hay là trạng thái vô sinh bất diệt, hay là trạng thái vô ngã niết bàn nơi chính năm quận của các vị, thì gọi cái từ này. Nó không có gì ghê gớm cả, nó là cái tự có trong mỗi hình hài của các vị. Nó là cái tự thể Phật, và ta tu là để trở lại được cái trạng thái này, để chứng nhập được niết bàn, hay là để vượt thoát con đường sinh tử. Và nói theo cái truyền thống của Tịnh Độ Tông là vãng sinh về cảnh giới cực lạc. Nó là cái từ, nó mang cái hàm nghĩa là cái nơi quy kết cuối cùng của mỗi chúng sinh. Trên con đường lang thang vô định, mình tìm về chỗ này đây. Giống như dòng sông nó lang thang qua bao nhiêu chặng đường, nó cũng tìm về biển. Mỗi chúng sinh phiêu du ba cõi sáu đường, nhưng mà cái niềm khát khao mong muốn đó là phải trở về yên nghỉ nơi cái tự thể niết bàn, gọi là bản thể. Và thưa, nếu công phu của ta đã đi ngang qua được những cái tầng, điều thứ nhất là liễu hội được tâm, điều thứ hai là mình đang trên cái tiến trình dụng công tu, thì các vị sẽ nhận ra một điều là cái tâm Phật vô sinh này nó luôn có mặt mọi phút mọi giây. Trừ khi mình quên, trừ khi mình muốn để cho cuộc đời mình bồng bềnh trong vui buồn cho có hương sắc, chứ bằng không thì thưa các vị, này vui này buồn này hờn này giận nó tập kích các vị, thì các vị chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết, các vị nhận biết tất cả những cái đang diễn hành, thế thì không có cái thứ gì mà xâm phạm vào đời sống các vị được cả. Ta như mọi người sống giữa nhân gian, thế nhưng mà ta khác vô cùng là do vì ta có một cái vùng trời yên bình ngay nơi tự tâm an trú nơi đó, không có phiền não bất an nào xâm phạm được. Họ xâm phạm vào hình hài các vị, họ có thể vu khống các vị, đổ vạ vào các vị, nhưng mà nếu các vị là người vụng về thì khi họ vu khống, họ xúc phạm, họ mạ lị mình thì mình nổi phiền não, nổi bất an, mình thấy mình là những cái phiền não bất an thì mình bị nổi chìm. Còn nếu mà mình lui về, mình an trú ngay nơi cái nhận biết, ta là cái nhận biết phiền não bất an đang trải dài, đang chạy ngược xuôi trong tâm thức ta, thế thì cùng một lúc các vị loại trừ phiền não, cũng có nghĩa là cùng một lúc các vị an trú ngay nơi cái tự thể Phật của các vị để nhìn mọi pháp. Và phần đầu kinh 42 chương có câu rất là hay, hôm trước anh Phúc anh có nhắc đó: trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Thưa các vị, trụ ngay nơi đại thiền định không có nghĩa là phải xếp chân triết già, phải ngồi mất 2 tiếng đồng hồ mới trụ đại thiền định. Trụ đại thiền định có nghĩa là quay trở về an trú ngay nơi cái tự thể nhiệm màu bất động nơi tâm của các vị, thì tất cả những cái phiền não bất an xuôi ngược trải dài trong dòng tâm thức các vị bị hàng phục, bốc khói bay đi thôi, nó không dính gì các vị được cả. Ma chướng nhiều đời, nghiệp lực ba cõi sáu đường vân vân, nó vẫn vơ trước mắt các vị chứ nó không xâm phạm các vị được. Kể cả những cái tội như là đọa a tỳ địa ngục, thưa các vị, nó cũng không thể xâm phạm được khi ta an trú được ngay nơi tự thể bất động tâm của ta. Ta là cái nhận biết Thưa các vị, thế thì phiền não nghiệp chướng sẽ gì nó sinh khởi, nó nhận chìm ta là do vì ta đồng quá mình vào nó. Không có một cái loại phiền não nghiệp chướng nào không sinh ra từ ý tưởng của các vị dệt nên cả. Ví dụ như gần nhất là những cái vui buồn, nó cũng từ ý thức của các vị dệt để nó có vui buồn. Thế thì cái nghiệp thức ba cõi sáu đường nó cũng dệt bằng ý thức của các vị. Nó dệt đậm và dệt nhạt. Đậm có nghĩa là nó hiện hình thành vui buồn, nhạt có nghĩa là nó hiện hình thành những ý thức thầm thì. Mịn hơn nữa đó là những hạt giống ngủ ngầm nơi tiềm thức các vị. Tất cả những cái ấy nó đều có cái căn nguyên là sinh ra cái dòng chảy ý thức thầm thì, và ta tu ngay cái nguồn cội là an trú ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết vui buồn phiền não, nhận biết ý thức thầm thì. Thế thì ta cắt ngang cái dòng chảy của nghiệp lực liền, an trú ngay nơi đại thiền định, tất cả ma quân phiền não lập tức bị triệt tiêu. Và đó là các vị an trú ngay nơi tự thể Phật hiện tiền của chính các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái kết luận cho cái bài học này. Mấy điều thôi mình cung cấp cho các vị, các vị ghi chép cho vui. Cái ý thứ nhất đó là những yếu tố cần cho người lên đỉnh. Ví dụ như con người đó leo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, yếu tố cần cho con người đó là hắn không được quyền dừng lại nửa chừng, nghỉ ngơi bất cứ lúc nào cả. Cái sự cương nghị, dũng mãnh và niềm đam mê phải đạt tới đỉnh cao mới dừng. Cái đó nếu không có thì người đó dừng nửa chừng thôi. Trên con đường tu cũng vậy, thưa các vị. Hứa với lòng là thành đạt giải thoát, chứng nghiệm niết bàn, chứ không có dừng lại bất cứ nơi, chặng đường nào cả. Và yếu tố ý chí không nó chưa đủ. Nó cần những cái trang bị rất là cần thiết. Cái trang bị đầu tiên đó là anh không quá cồng kềnh, mang nhiều thứ, càng nặng lên cao càng khó. Và cái con đường niết bàn, thưa các vị, nó đòi hỏi các vị sẽ sạch nhẵn hết những cái cố chấp của các vị, những cái mà ta đã nuôi từ xưa tới giờ cồng kềnh chung quanh bản ngã của ta, hãy lột sạch, không còn một tí bản ngã nào thì mới thành đạt được con đường niết bàn. Tất nhiên là con người leo núi họ đủ thông minh để biết là những cái không cần họ không được mang theo, và những cái cần họ phải có, chứ không phải là anh trơ vơ một mình, anh không thể đối chọi được với cái lạnh dưới không độ đâu. Thế thì người tu ta cũng thế, lột sạch phiền não, thưa, loại trừ tất cả những ngã chấp, nhưng mà những cái cần phải có để trang bị cho đời sống tu anh, để đẩy đời sống lên cao, những cái đó anh không thể thiếu. Ví dụ như cái gì không thể thiếu? Thưa đại chúng, là mức độ cạn đó là cái kiến thức về chánh pháp. Mình phải có một cái trình độ tương đối để nhận biết về chánh pháp, để học hiểu giáo lý. Mình chưa có tự giác, cho nên mình phải nhờ tự giác của các bậc giác ngộ khai triển cái con đường đi cho mình. Thứ hai là cái niềm tin trong lòng của mình, niềm tin với tam bảo không được lui sụp, niềm tin với con đường thành đạt giác ngộ không được lui sụp. Rồi cái niềm tin thâm sâu nhất là niềm tin với Phật của chính mình không được lui sụp. Phải có cái khả năng tin là mình có thể thành Phật. Đó là những cái nhu cầu rất là cần. Cái điều thứ ba là người này cũng rất là thông minh mới tu được, thưa các vị. Tu mà không thông minh thì mình không tu tới nơi được. Mình không có chọn lựa được cái con đường nào tốt, không có biết loại trừ những cái gai góc trên con đường đi, không biết an thân lập mệnh trong cái điều kiện tốt lành để tiến đạo. Mình bị sai sử với nghiệp lực vô minh, mình thả bồng bềnh cho tâm thức mình nó mặc tình rủi rong, thưa, thì người đó không thể điều phục được đời sống mình để thành đạt được. Và khéo vô cùng mới lái được con thuyền trôi ra biển. Người kia ngoài những yếu tố cần thiết của hình hài thể lực, người ta còn có yếu tố là phải biết chuẩn bị tươm tất mới có thể lên tới đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn. Thì người tu cũng thế, thành đạt được con đường niết bàn, thưa, nó không phải dễ. Và cuối cùng một điều nên ghi nhận nữa là càng lên cao càng cô độc. Cây mà nó lên cao thì nó trơ vơ một mình. Càng đi vào con đường tu, thưa các vị, tâm thức của người đó không phải là một tâm thức mà đòi hỏi cái sự nhộn nhịp của thế trần mà có thể vươn lên cao được. Cái sự cô đơn nó rất là tự nhiên cho những người thành đạt con đường tu tập. Cái con đường nào thì có thể đào tạo hàng loạt người, nhưng mà đường tu, thưa các vị, không phải là con đường đại trà đào tạo hàng loạt người như cái máy mà đóng hộp được. Nó là con đường càng lên cao càng ít người đi. Có khi leo tới đỉnh rồi còn một đôi người mà thôi. Cho nên hãy chấp nhận cái con đường rất là cô đơn mới có thể đẩy đời sống tu của mình lên cao được. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Làm Phật sự ở nhân thế, hoằng pháp độ sinh, thưa các vị, đó là con đường của tập thể, của cộng đồng. Nhưng mà con đường của Niết Bàn, con đường độc hành độc bộ, không có dòng sông nào nó rủ rê bạn bè nó cùng chảy. Một là chảy với nó, nhập vào nó. Hai là tách khỏi, có một cái bờ bến hẳn hòi, chứ không thể hai con sông cùng chảy theo một dòng nước, không có bao giờ. Nếu đã chảy vô thì thành một dòng sông. Thưa cũng như thế, con đường Niết Bàn, con đường độc hành độc bộ. Chánh pháp hay là chân lý, thưa các vị, ở trên tầng cao ta phải vươn lên, không hề hạ xuống để cho chúng ta níu đâu. Thì cái con đường tu cũng thế. Chấp nhận con đường tu là chấp nhận con đường cô liêu nhất, cô đơn nhất trong những con đường tu. Và các vị có một chút năng lực tu tập rồi thì các vị thấy điều này nó thể hiện trong đời sống mình rất là rõ. Mình có thể hòa nhập chung với hàng trăm người, thế nhưng mà ta vẫn là ta thôi à. Ta vẫn là ta giữa đất trời thênh thang. Nó tất nhiên như vậy chứ không phải họ muốn đâu. Nó là như vậy. Và các vị nhìn coi, không có một bậc đạo sư nào mà hai người cùng làm đạo hết. Thì các vị thấy rõ điều này thôi. Con đường nó càng lên cao càng cô độc. Nếu nó không cô độc thì không gọi là đỉnh. Và cái ý thứ ba nữa, thưa các vị, là nhân thế này không có cái của nào hời, không có cái gì giá trị mà rẻ cả. Tiền nào của ấy, nhân gian nói như thế, thưa các vị. Các vị không có đầu tư nhiệt tình và năng lực của các vị cho chuyện tu thì các vị không thể thành đạt được. Không có cái chuyện lười biếng mà tu được, không có chuyện đó. Anh phải đầu tư tất cả máu huyết của anh, có mỗi tế bào trong hình hài anh phải đầu tư nó hết cho chuyện tu. Cho nên không hề có của quý trao cho người lười biếng. Của càng quý giá càng cao. Cái gì mà nó càng cao bao nhiêu thì thưa các vị giá trị nó càng lớn thì người ta đòi hỏi phải đổ máu ra để mà thủ đắc đó. Cái viên kim cương, thưa, muốn được trưng bày trên cái vương miện của nữ hoàng Anh, thưa các vị, người ta ngồi, người ta nghiên cứu, nó mất 2 năm mới chẻ được cái viên kim cương để đính trên cái mũ nữ hoàng. Từ cái viên kim cương thô sơ, nó chẻ ra được, ta mài từng cạnh nhỏ, thưa các vị. Nếu nó là cái viên kim cương, nó nói đau lắm, tôi không bằng lòng cái chuyện đó, thì thế thì nó không bao giờ được đính trên cái vương miện nữ hoàng Anh. Thì đời sống tu ta cũng thế, thưa các vị. Mình đừng nghĩ cái chuyện tu lơ phất phơ mà thành đạt con đường an lạc. Có được một mảnh bằng ở nhân gian để có công ăn việc làm, học sôi cơm, nuôi được một đứa con, thưa các vị, bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Cái con đường tu là con đường cao nhất trong những con đường của nhân thế. Thế thì không có cái chuyện anh tu phất phơ qua ngày mà thành công đâu. Đầu tư tất cả những cái sôi nổi nhiệt tình của mình thì quả mai nếm được hương vị chánh pháp. Còn không thì, thưa các vị, ta thả cuộc đời mình bồng bềnh trong dòng tử sinh chơi thôi, chứ ta không thể làm gì khác được cuộc đời ta hết. Thưa đại chúng, tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.